Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại lúc 7 giờ 30 phút sáng chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo là nội dung được chúng tôi phản ánh trong mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến mục Câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về kế hoạch cụ thể trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm hài Ghen chỉ vì yêu. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành, lĩnh vực, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ công nhân viên chức lao động. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Là một trong những đoàn viên công đoàn xuất sắc vinh dự được tuyên dương tại lễ tôn vinh công nhân lao động năm 2024, chị Đỗ Thị Thơi, công nhân tổ sản xuất số 2, đội môi trường, công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã có nhiều sáng kiến giúp cho công ty tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động và doanh thu của doanh nghiệp. Được phân công nhiệm vụ quét rác đường phố, chị Thơi đã tham mưu với lãnh đạo công ty thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình sản xuất từ xe gom rác đẩy tay sang làm xe gom rác điện. Nhờ vậy mà công tác thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe gom rác điện đã cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công cho đơn vị. Chị Đỗ Thị Thơi chia sẻ.
Tôi thì hoạt động cái xe điện này từ tháng 7 năm 2023. Từ lúc đi cái xe này thì rất chi là hiệu quả mà lại nhanh hơn. Cứ hai người làm thì bằng ba người trước đây xe đủn tay. Mà xe đủn tay là vừa làm mệt vất vả. Mà ấy, từ sáng tạo ra cái xe điện này chị em làm thì đỡ phải đi hơn, nhàn hơn. Tuy nhiên làm thì là năng suất nhiều hơn, gấp 3, gấp 4 lần. Tôi ngày hôm nay tôi được tuyên dương khen thưởng. Tôi rất tự hào. Thời gian tới tôi sẽ nỗ lực cố gắng lao động hơn và làm hiệu quả hơn để góp phần làm xanh sạch đẹp cho thành phố.
Cũng là một lao động giỏi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen. Chị Hà Thị Thu, công nhân may, công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG đã chăm chỉ làm việc, hoàn thành tốt công việc được giao. Đặc biệt trong lĩnh vực may mặc, chị Thu còn tích cực dành thời gian nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giúp tổ và xí nghiệp tiết kiệm thời gian sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm. Chị Thu cho biết.
Hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do công đoàn công ty phát động, bản thân tôi thì trong quá trình sản xuất làm việc, với mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm mới hơn, tôi đã có một số sáng kiến nhỏ góp phần tạo ra năng suất, an toàn và hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng của sản phẩm may mặc mình làm ra. Tôi cũng rất là may mắn được Tổng Liên đoàn Lao động tuyên dương, khen thưởng. Tôi cảm thấy rất là vui và xúc động để tôi có thể là có động lực để thời gian tới tôi sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa để nâng cao thu nhập trong bản thân tôi cũng như là nâng cao thu nhập cho cả tổ, xí nghiệp và công ty.
Chị Thu, chị Thơi chỉ là hai trong số 138 công nhân lao động trong tỉnh được vinh danh vì có những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương. Và cũng từ phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Trong đó có nhiều sáng kiến của cán bộ công đoàn, nhiều cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp bộ ngành. Về điều này, ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết.
Với sự quan tâm chỉ đạo tích cực, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn cơ sở với doanh nghiệp, thì phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. đã có hàng chục nghìn sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, giảm chi phí, nhân lực và giải phóng sức lao động của người lao động tại các doanh nghiệp. Và quan trọng, nó tạo động lực rất lớn để người lao động nâng cao tay nghề. Thì ngay sau cái lễ phát động, lễ tôn vinh của Liên đoàn tỉnh Bắc Giang, thì các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, gồm có cấp công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở, cũng đã tôn vinh gần 1.000 công nhân lao động tiêu biểu. Thì đây là cái hoạt động rất là thiết thực để động viên phong trào cho công nhân lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Ngoài ra, để khuyến khích người lao động thi đua sáng tạo, những năm qua các cấp công đoàn còn phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đến từng cơ quan đơn vị và từng ngành nghề lĩnh vực. Điển hình như phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Để nâng cao cái hiệu quả cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong thời gian tới, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng sẽ chỉ đạo công đoàn cơ sở, đặc biệt là trong việc tuyên truyền vận động để các cái chủ doanh nghiệp nắm được cái hiệu ứng tích cực của cái phong trào thi đua đối với các doanh nghiệp. Như hiện nay thì một số chủ doanh nghiệp, đặc biệt là chủ doanh nghiệp nước ngoài, thì họ còn e ngại về cái bí mật, bí quyết công nghệ, do đó là họ chưa mạnh dạn để tạo điều kiện cho công nhân được tiếp cận để có những cái sáng kiến, giải pháp đóng góp cho doanh nghiệp. Đây là một cái rào cản mà Liên đoàn tỉnh Bắc Giang đang cần phải tiếp tục phối hợp cùng với các cấp các ngành để cởi, tháo bỏ cái rào cản này, để làm sao các chủ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài, tạo điều kiện cho công nhân được tiếp cận thì mới có thể là phát huy được cái sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của mình, thì mới phát huy được cái sức sáng tạo cho công nhân lao động.
Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động sáng tạo, ý chí vượt khó, hăng say trong lao động sản xuất và công tác của công nhân viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào và đổi mới công tác khen thưởng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, để phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo phát huy hiệu quả và đem lại quyền lợi thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 87 QĐ-TTC ngày 12 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, kế hoạch số 5106 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương về việc tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung thiết thực gắn với quyền lợi của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp và cả cộng đồng trong đảm bảo sản xuất an toàn. Đặc biệt, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại các tỉnh Yên Bái và Đồng Nai, làm thiệt hại nhiều về người và tài sản của doanh nghiệp, thì việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động càng trở thành vấn đề quan trọng, cấp thiết, đặt ra với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Vậy cụ thể, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại tỉnh Bắc Giang năm nay gồm những nội dung gì, chủ đề và cách thức thực hiện các mục tiêu được đưa ra trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay ra sao? Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện như thế nào? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ trao đổi cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Thắng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Đài Phát thanh tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là mục đích và chủ đề của tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm nay ạ?
Với mục đích của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 thì là tạo cái cao điểm về các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động và triển khai chủ đề của tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Và với chủ đề tháng hành động an toàn vệ sinh năm 2024 được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng.
Trên cơ sở chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng thì đối tượng chính mà chúng ta muốn hướng tới cụ thể là như thế nào thưa ông?
Với chủ đề như vừa nêu ở trên thì tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng thì đã thể hiện rõ cái đối tượng chúng ta muốn hướng tới là các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ.
Để thực hiện được đúng chủ đề và đối tượng như ông vừa trao đổi thì nội dung và cách thức tổ chức thực hiện tháng hành động an toàn vệ sinh lao động sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?
Về thực hiện kế hoạch số 59 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, về nội dung và cách thức tổ chức được chia thành các thời điểm như các hoạt động trước thời điểm tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 và các hoạt động trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2024 và các hoạt động triển khai sau tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tại kế hoạch số 59 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm thực hiện cho các sở ngành đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung và cách thức tổ chức thực hiện rất cụ thể trong kế hoạch.
Vậy vai trò của các sở ngành đoàn thể của tỉnh và Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã thì sẽ phải làm gì để mà góp sức thực hiện thành công những mục tiêu được đưa ra tại tháng hành động an toàn vệ sinh lao động?
Để thực hiện hoàn thành tốt và đạt được các mục tiêu đặt ra về tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh thì đề nghị các cơ quan thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc và triển khai đầy đủ các nội dung trong kế hoạch 59 ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân tỉnh.
Thưa ông, trong thời gian gần đây thì trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại các doanh nghiệp. Vậy thì để công tác phòng ngừa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì chúng ta phải làm gì thưa ông?
Trước tình hình một số vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại các tỉnh trong thời gian gần đây, điển hình như các vụ tai nạn như ngày 22 tháng 4 năm 2024 tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm cho 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. Và tiếp tục theo đó là ngày 1 tháng 5 năm 2024 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm thị xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương nặng. Để thực hiện tốt công tác chủ động phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, trước đó Sở Lao động Thương binh Xã hội đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành công văn số 2169 ngày 29 tháng 4 năm 2024 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và chủ động phòng ngừa hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và trong thời gian tiếp theo, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp như sau. Một, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Hai là chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, trong đó tập trung đảm bảo thực hiện đầy đủ đúng quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, về kiểm định khai báo sử dụng các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và bố trí phân công cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các bộ phận sản xuất, việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, việc niêm yết nội quy, quy trình vận hành xử lý sự cố mất an toàn tại nơi đặt máy thiết bị, các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, và trong thời gian tới sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý thính giả tiểu phẩm hài Ghen Chỉ Vì Yêu. Điệp yêu Hùng vì những vần thơ lai láng mỗi khi bên nhau, nhưng vì yêu quá mà ghen tuông vô cớ. Ngay cả trong mơ, Điệp cũng mơ thấy Hùng chia sẻ tình cảm với cô gái khác. Điệp nghĩ cách nhờ bạn thân là Hương thử lòng chung thủy của Hùng. Để giúp Điệp lấy lại niềm tin vào người yêu và tình yêu của mình, Hùng và Hương đã giả kịch bản yêu nhau. Câu chuyện tình tay ba đầy hài hước và nhân văn được ba nghệ sĩ tung hứng khiến thính giả không khỏi bật cười thư giãn. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe tiểu phẩm với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Huy, Thu Trang và Thu Hương.
Điệp ơi!
Bỏ tôi ra!
Điệp! Điệp ơi!
Đi về đi!
Điệp! Anh xin lỗi mà, anh đến muộn có một phút thôi mà em cũng giận anh. Em có biết không, trên đường đi ấy, là anh mại anh làm thơ tặng em nên là anh đến muộn ấy. Em không tin à? Thế để anh đọc thơ cho em nghe nhá. Nếu em là quyện vợ, anh sẽ là vần thơ, mong từng phút từng giờ nằm đè lên trang giấy. Nếu đầu em có cháy, anh là dầu gội đầu, chui vào mớ tóc lâu, ở lâu lâu trong đó. Nếu như em là chó,
cái gì?
À, quên, nếu mà em sợ chó, anh sẽ là cụ giềng, chó mà gặp phải giềng thành cầy tơ dựa mận. Nếu tình là số phận, anh sẽ lăng lên chùa cầu khấn thật là to để cưới em làm vợ. Điệp ơi, anh yêu em. Hôm nay em làm sao thế ạ, con vẹt bé nhọ của anh?
Thôi đi, tôi không phải là con vẹt của anh.
Em không phải là con vẹt của anh thì em là con gì?
Tôi á? Tôi chỉ là con vịt già xấu xí thôi.
Được đấy, vịt cũng được đấy. Này, nếu mà em là con vịt nhá, kể từ nay trở đi, mỗi lần chúng mình đi với nhau trong mưa lãng mạn, em sẽ không bao giờ bị ốm nữa.
Sao lại thế?
Vì tóc em sẽ không bao giờ ướt, nước độ đầu vịt mà.
Bỏ đầu anh ấy.
Anh đùa đấy. Anh trêu em để em đỡ giận anh thôi.
Đấy, bây giờ anh lý do lý chấu đấy. Đâu? Anh bảo tôi là đồ con vịt già xấu xí đúng không?
Đâu, em là con vịt
đấy. Thôi anh nhìn đi, đừng nói gì nữa. Anh... À, đúng rồi nhá.
Đúng gì?
Hôm qua nhá, tôi nhìn thấy anh ngồi ở bờ hồ với đứa con gái.
Cái gì?
Hai người ôm hôn nhau thắm thiết lắm. Nhìn thấy tôi, anh còn tảng lờ như là anh không thấy gì ấy.
Em làm sao đấy, em bị ảo à? Hôm qua anh đi làm cả ngày.
Anh đi làm cả ngày thì tối anh cũng có thể hẹn hò được cơ mà.
Tối anh ở nhà em.
Đừng có nói lằng nhằng nhiều nữa. Nói tóm lại tôi khẳng định ấy là anh đã có người khác rồi.
Sao em vô lý thế nhở? Anh đi làm cả ngày tối anh ở nhà em. Mà em lại khẳng định anh có người khác. Thế là như thế nào? Em nhìn thấy anh đi với cả cô gái khác đúng không? Thế sao em không lấy máy điện thoại ra em chụp ảnh lên làm bằng chứng?
Tôi làm sao mà lấy được, vì tôi nằm mơ mà.
Mỗi người có một giấc mơ, kệ mơ bươm bướm người, mơ chuồn chuồn. Mơ mà cũng đổ lỗi cho anh được, anh sợ em thật đấy. Cái lúc tịnh em đã kinh khủng lắm rồi ấy. Một ngày có 24 tiếng thì lựa tiếng em gọi điện cho anh một lần. Một tiếng anh phải chụp ảnh gửi cho em một lần. Mà không phải là chụp đơn giản đâu, phải chụp gần mặt như thế này. Xong em mở cái ảnh ra, em zoom vào cái con ngươi mắt của anh xem có hình bóng của ai ngồi đối diện hay không. Tốt nhất bây giờ nha, em ấy đừng ngủ nữa. Ngủ, khỏi ngủ thế là khỏi mơ. Khỏi mơ là khỏi ghen. Khỏi ghen là khỏi điên. Khỏi điên thì anh khỏi khổ.
Ôi trời ơi! Bây giờ anh còn bảo tôi không ngủ. Tôi không ngủ để tôi gầy gò, tôi ốm yếu, tôi xấu xí đi, để anh theo con khác chứ gì. Ôi trời ơi.
Thôi, một vừa hai phải thôi nhá. Yêu được lứa thì yêu, không yêu được lứa thì giải tán đi. Bực cả mình. Ai cũng bảo chăn trâu là khổ, tôi chăn con này còn khổ hơn trâu.
Tôi biết rồi nhá. Bây giờ anh lý do lý trấu nhá. Để anh muốn bỏ tôi anh theo người khác chứ gì. Tôi lạ gì kiểu của anh nữa.
Diệp ơi. Trời ơi. Mày làm gì ông Hùng đấy? Làm bắt đạt ông ấy à?
Bắt
đạt ông ấy đứng khóc ngoài cổng ấy kìa.
Kệ ông ấy đi. Cái loại người lăng nhăng như thế kệ đi.
Ông Hùng nhà mày có gái á?
Ừ.
Tao tin ông Hùng nhà mày không phải người như thế đâu.
Tao nói cho mày nghe nhá. Tao là tao nằm mơ rồi. Mà tao đã nằm mơ cái gì ấy thì chỉ thành sự thật thôi.
Tao không hiểu tại sao mà ông Hùng có thể chịu đựng được mày đấy.
Mày giúp tao đi.
Giúp cái gì?
Mày giúp tao cưa đổ anh Hùng.
Con điên. Tao chưa thấy ai nhờ bạn thân đi cưa đổ người yêu mình bao giờ cả. Chịu không làm được.
Nào Hương, Hương. Từ từ đã. Đây chỉ là thử lòng thôi mà.
Không làm được.
Nào. Vì tình bạn bao nhiêu năm trời nay mày phải giúp tao chứ.
Thế bây giờ nhá. Giả sử như tao cưa ông Hùng nhà mày.
Ừ?
Nhưng ông ấy đổ tao thật thì sao?
Thì cũng chả làm sao cả. Bởi vì tao không hối tiếc những người như thế.
Nhớ nhá. Nếu có thế nào không được trách tao nhá. Dám chơi dám chịu.
Ok.
Điệp ơi.
Anh Hùng.
Ôi, chú chơi rồi.
Em.
Hương à.
Vâng.
Anh xin lỗi. Điệp ơi.
À, anh Hùng ơi.
Điệp.
Con Điệp nó bảo với em là nó chạy u ra công viên chơi một lát. Đêm nó về.
Đấy bạn em đấy. Ra công viên chơi một lát nhưng mà đêm nó mới về. Nó ra ngoài đấy nó chơi đu quay, nó chơi nhà bóng, chơi đến lúc mệt rồi về nó làm lăn ra ngủ. Ngủ rồi lại mơ, mơ rồi lại làm khổ tôi đấy. Tôi hết cựa luôn, chịu rồi. Không hiểu là cô ấy yêu tôi vì cái gì nữa cơ.
Nó bảo với em ấy, nó yêu anh là bởi vì anh cao to đẹp dai.
Nói dối đấy. Không bao giờ khen tôi cả. Hai năm nay nhá, yêu tôi toàn mang tôi ra so sánh với tất cả những thằng đàn ông đi ở ngoài đường ấy. Chê tôi hết cái này đến cái lọ. Nhưng mà cay nhất là cái lúc hôn nhau ấy, cô ấy cứ hỏi tôi là lưới anh đâu. Bố thằng nào mà trả lời được tôi có muốn tôi bị ngắn lưới đâu. Mà Hương không hiểu đâu. Khi yêu vào rồi con người ta khác lắm. Yêu rồi nhá, rẻ rách thì cũng nghĩ là sách bò, mà múi chạy thò lò thì cũng cho là nước sốt. Bố tôi bảo yêu là lúc mù ấy, chỉ có là khi cưới mới tịnh thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, tôi tịnh rồi. Tôi nói thật với cả Hương nha, cô ấy thì đẹp hơn ai. Người thì lùn có một mậu này này, đứng cả người cả ghế mới được có 1m40. Chả thấy tăng bề dọc thì cứ tăng bề ngang, thế mà đòi làm người mẫu. Mẫu gì hả? Mẫu hậu, mẫu hệ, mẫu đơn, mẫu kép. Mà lại suốt ngày đòi tôi là phải chụp ảnh cho cô ấy giống như là hot girl. Thế mà chụp mặt thì ít, chụp đít thì nhiều. Học vấn thì không biết được bao nhiêu mà cứ phải phì nhiêu hai cái lá phổi.
Con Điệp nó sướng thật đấy nhở. Nó đi đâu cũng có người theo. Em thấy con này đúng là số đào hoa đấy.
Ai bảo Hương đấy là số đào hoa? Anh mà không yêu nhé, chả thằng nào nó rước ạ. Đấy không gọi là đào hoa, cái quả ấy chỉ gọi là đào thế thôi. Cái gì ấy?
Em không. Em đã bảo rồi, mỗi khi mà em bối rối thì em lại thích làm một điều gì đó. Tại em nghe anh nói hay quá cho nên là em muốn phổ nhạc vào lời của anh.
Thế là Hương biết đánh piano à?
Vâng.
Tôi cũng định đi học piano.
Thế mình cùng đánh nhá.
Piano,
lo 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 lo. Piano, lo lo.
Tay Điệp đẹp.
Em là Hương.
Ý tôi là tay Hương đẹp hơn tay Điệp. Hương là một cô gái tốt. Nên sớm muộn gì Hương cũng sẽ gặp được một chàng hoàng tử. Một chàng hoàng tử đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Đội một chiếc mũ trắng, mặc áo trắng, mặc quần trắng, cưới ngựa trắng, đi đôi giày màu đỏ. Đẹp
lắm. Hùng ơi, em không cần một người đàn ông mặc quần trắng, áo trắng, đi đôi giày màu đỏ. Em chỉ cần một người đàn ông mặc áo đen, di lê trắng, quần đen, đeo kính Lolita và
ngắn lưới.
Nghe quen đấy ạ.
Như anh
tiếc canh.
Như anh.
Như anh.
Ừ.
Như anh. Cuộc đời thật lắm trông gai, tại sao ta lại đẹp dai thế này? Hương ơi, 2 năm nay rồi em mới được nghe những lời ngọt ngào như thế này. Anh hạnh phúc quá Hương ơi. Hương ơi, anh muốn làm thơ để tặng Hương.
Vâng, vâng, vâng. Anh phổ thơ tặng em luôn đi.
Đây, đây, anh làm luôn đây.
Vâng ạ.
Ở đây, ánh sáng đèn mờ, đứng gần gái đẹp, không sờ là ngu. Thà rằng cắt tóc đi tu, chứ gần gái đẹp, ngu sao không sờ. Nhìn Hương anh cứ thẫn thờ, em cho anh hỏi muốn sờ vào đâu. Hương đừng im lặng quá lâu, em mà không nói ở đâu anh cũng sờ.
Anh Hùng, anh không cần phải phổ thơ nữa, anh cũng không cần phải nói gì nữa. Em ngồi luôn ở đây này, anh muốn làm gì anh làm luôn đi.
Ôi, ngồi ở đây muốn làm gì thì làm luôn. Nhưng mà Hương ơi, hả? Hương ơi, anh nhát lắm, hay bây giờ anh cũng ngồi ở đây, Hương muốn làm gì Hương làm luôn.
Thế Hương chủ động nhá.
Hương muốn gì?
Hương muốn, em muốn hôn.
Hôn đồng chí.
Hôn đồng bào.
Thôi khỏi cần đồng lứa, mình bảo luôn đi. Hương ơi.
Hả?
Anh biết rằng ở bất cứ nơi đâu, không có em anh chỉ còn một lựa. Và anh hiểu một điều thật dạn dị, cuộc sống này mình dành để cho nhau. Hương ơi. Ex Liberty.
Là cái gì hả anh?
Tiếng Đức nghĩa là anh yêu em.
Em cũng yêu anh.
Hương ơi, Akuchi Takamu.
Là cái gì hả?
Cũng là anh yêu em.
Em cũng yêu anh.
Anh yêu em.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Nhưng
sao?
Còn Điệp.
Kệ bố Điệp. Điệp bây giờ đã trở thành quá khứ rồi, vào viện bảo tàng rồi, bướm đã bay xa rồi.
Anh Hùng ơi, bướm nó chưa bay đi đâu cả, nó vẫn phù lù ở đây này.
Đâu?
Đây ạ. Bướm còn lâu mới bay nhá. Hương, hả? Nói cho anh ta biết đi.
Không cần Hương phải nói. Tôi nói. Tôi nói cho cô biết nhá. Tình chị đẹp khi còn dang dở, cưới cô về tắc thợ càng nhanh nhé. Đây mới là hiện tại, là tương lai, là hạnh phúc của tôi. Nghe rõ chưa?
Hương, cậu nói cho anh ta biết đi. Nhìn mặt anh ta khắc toàn chữ dưa bở cái kìa. Nói luôn bây giờ á. Nói luôn đi.
Nói gì?
Anh Hùng ơi.
Em cứ nói đi.
Lúc nãy con Điệp nó có nhờ em là thưa đổ anh để thử lòng trung thủy của anh. Đồ ngu. Nhưng mà anh chưa nói xong. Nhưng mà sau 2 năm quen anh thì đến ngày hôm nay em mới nhận ra rằng em cũng yêu anh.
Đồ ngu. Anh yêu em.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Vâng ạ. Thế này là thế nào?
Thế đấy. Thế là thế. Thế thời phải thế.
Đến làm mơ thôi mà mày cũng ghen rồi mày làm khổ ông ý. Tao nói thật nhá, mày mà cứ sống như thế này thì ông Hùng không bao giờ chịu nổi mày được đâu. Tao biết rồi. Tao biết là tao sai rồi, tao xin lỗi. Người mày cần xin lỗi không phải là tao, mà là ông Hùng kia kìa. Mặt vẫn ngu lắm. Thực ra từ nãy đến giờ ấy, chỉ là kịch bản của tao với ông Hùng thử lòng mày và muốn cho mày một bài học thôi. Còn nhìn cái gì nữa? Ê thì lị ra đấy. Anh Hùng, khi đã có niềm tin, tình yêu không thể chết, dẫu cuộc đời chấm hết,
đôi ta mãi bên nhau.
Những bài thơ em thuộc hòa cùng với trời xanh, như ngọn gió trong lành đưa thuyền anh cập bến. Sao anh tưởng em không thích thơ của anh?
Không, lúc nào em cũng thích những bài thơ của anh hết. Chỉ là em sợ sẽ mất anh, em sợ sẽ phải chia sẻ anh với những người con gái khác, nên em mới tỏ ra là như thế. Em xin lỗi.
Ngốc ạ. Anh yêu em.
Em yêu anh.
Đấy nhá, ghen ý là gia vị của tình yêu, nhưng mà ghen quá ý sẽ có ngày mất nhau mãi mãi đấy.
Các bạn vừa đến với tiểu phẩm hài Ghen chỉ vì yêu. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Chương trình do phóng viên Thanh Thu, Hồng Nhung và Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của Thanh Hoàn và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.